Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 7 tháng 6 năm 2017. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố thư nhận định về luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 được thông qua trong kỳ họp Quốc hội cuối năm ngoái, trong đó cho rằng bộ luật mới có những bước thụt lùi.
The Vietnam government wants to control everything, and many of the organized religions, such as the Catholics, you know, the Unified Buddhists and others, have resisted that control.
Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho rằng chính quyền Việt Nam muốn kiểm soát mọi thứ, trong khi các tổ chức tôn giáo tìm cách kháng cự lại sự kiểm soát đó. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hối thúc tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết về lệnh cấm du hành đối với những nước có đa số dân là Hồi giáo và Hoa Kỳ. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa bắt giữ một nhân viên hợp đồng của chính phủ. Bộ này nói người này đã gửi tài liệu mật tới một hãng tin tức trực tuyến. Thông báo này đã được đưa ra hôm 5 tháng 6, cùng lúc trang tin The Intercept loan tin họ đã thu thập được một tài liệu mật cho thấy quân báo Nga đã cố gắng xâm nhập vào các hệ thống đăng ký cử tri của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử năm ngoái. Một biên bản do một đặc vụ FBI nộp cho biết người phụ nữ bị bắt tên là Reality Lai Winner, người thừa nhận đã in thông tin tình báo mật và gửi nó tới một hãng tin. Biên bản cũng cho hay một cơ quan thuộc ngành tình báo Mỹ đã điều tra và xác định có 6 người đã in tài liệu, bao gồm cả bà Winner, và bà này đã liên lạc qua email với hãng thông tin không nêu tên. Tài liệu được đề cập trong biên bản và tài liệu được The Intercept nói đến đều có ngày tháng giống nhau. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sử dụng Twitter tối 5 tháng 6 để kêu gọi áp dụng lệnh cấm du hành đối với người đến từ các quốc gia nguy hiểm, theo cách gọi của ông. Đồng thời, ông chỉ trích những nỗ lực gọi là có tính cách xoa dịu về mặt chính trị nhằm làm giảm mức độ nghiêm ngặt của lệnh cấm du hành ban đầu của ông, đề nghị ngăn chặn không cho những người đến từ một số nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh. Ông Trump viết, đúng vậy, chúng ta cần lệnh cấm du hành đối với một số quốc gia nguy hiểm, chứ không phải một thuật ngữ. Mực thước về mặt chính trị chẳng giúp gì cho chúng ta để bảo vệ người dân của mình. Đoạn tweet đó được đăng tiếp sau các đoạn tweet trước đó trong ngày 5 tháng 6 về cùng chủ đề, đổ lỗi cho Bộ Tư pháp là đã tìm cách xoa dịu làm cho lệnh cấm du hành trở nên bớt nghiêm ngặt trong khi chính ông ký lệnh sửa đổi sau khi lệnh ban đầu bị thách thức tại tòa. Sắc lệnh hành pháp đầu tiên cấm người Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia và Sudan nhập cảnh trong 90 ngày và cấm người tị nạn từ Syria vô thời hạn, đồng thời chấp nhận ngoại lệ đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Lệnh sửa đổi đã bỏ Iraq ra khỏi danh sách, thay đổi lệnh cấm người tị nạn Syria thành 120 ngày và loại bỏ các ngoại lệ về tôn giáo. Nhiều tòa án liên bang đã cấm nhà chức trách thực thi lệnh cho rằng lệnh này vi hiến vì có tính cách kỳ thị đối với Hồi giáo. Hôm 5 tháng 6, ông Trump nói, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi đều rà soát cực kỳ kỹ lưỡng những người nhập cảnh vào Mỹ để giữ cho đất nước chúng ta được an toàn. Các tòa án rất chậm chạp và mang tính chính trị. Ông viết thêm, Bộ Tư pháp nên đưa lệnh cấm du hành đã bị nới lỏng ra tòa án tối cao để sớm được phân xử và đòi phải có một lệnh cấm cắt cao hơn. Bộ Tư pháp tuần trước đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao, đề nghị tòa phân xử vụ tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 4 của Hoa Kỳ ra phán quyết chống lại lệnh cấm du hành của chính quyền. Các trường hợp khác vẫn đang chờ phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng không nên cho phép quốc gia nào vi phạm nhân quyền tham gia hội đồng này. Phát biểu hôm 6 tháng 6 tại một diễn đàn ở Geneva, bà Haley nói với các đại sứ khác rằng Hoa Kỳ đang xem xét cẩn thận việc quốc gia này tham gia hội đồng và Hoa Kỳ thấy có những lĩnh vực cần cải cách đáng kể. Bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp bên lề về tình hình ở Venezuela. Bà nói ở đất nước đó tình hình nhân quyền đang xấu đi nhanh chóng. Bà cho rằng Venezuela là một ví dụ về một quốc gia không nên tham gia vào hội đồng trừ khi họ ổn định được tình hình của mình. Bà phát biểu, là một thành viên của hội đồng này là một đặc ân và quốc gia nào vi phạm nhân quyền không được phép có một ghế trong hội đồng. Cuối cùng, thật khó chấp nhận rằng hội đồng này chưa bao giờ xem xét một nghị quyết về Venezuela, trong khi lại thông qua 5 nghị quyết định kiến hồi tháng 3 chống lại một quốc gia duy nhất là Israel. Điều rất cần thiết là hội đồng này xử lý sự định kiến kinh niên của họ chống Israel nếu họ còn muốn có chút tín nhiệm nào. Bà Haley cũng thay mặt Hoa Kỳ bày tỏ lời chia buồn đến nước Anh về vụ tấn công khủng bố gần đây trên cầu London và cho biết Hoa Kỳ sát cánh với Anh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.
Các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF được Mỹ hậu thuẫn phát động cuộc tấn công hôm 6 tháng 6 để chiếm Raqqa, thành phố ở Bắc Syria, từ tay các phần tử nhà nước Hồi giáo. SDF đã chiến đấu từ tháng 11 năm ngoái để bao vây Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo đã nằm trong tay nhóm này từ năm 2014. Trong một thông báo của Liên minh, Trung tướng Steve Townsend, tư lệnh Liên minh chống nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq cho Hoa Kỳ đứng đầu, nói cuộc chiến để giành lấy Raqqa sẽ kéo dài và khó khăn, nhưng đây sẽ là đòn quyết định giáng xuống lời rêu rao của nhà nước Hồi giáo rằng nhóm này nắm trong tay một vương quốc trên thực tế. Ông Townsend nói, rất khó thuyết phục các tân binh rằng ISIS đang trên đà chiến thắng khi chúng mất quyền kiểm soát của cả hai thủ đô ở Iraq lẫn Syria. Các lực lượng Iraq với sự yểm trợ của Liên minh cũng đang chiến đấu để đẩy bật các phần tử nhà nước Hồi giáo còn lại ra khỏi cứ địa chủ yếu của chúng ở Mosul, bên Iraq. Thông báo của Liên minh cho biết sẽ tiếp tục cung cấp trang thiết bị, huấn luyện, thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần cho SDF trong cuộc tấn công vào Raqqa. SDF đã khuyến khích thường dân nên rời khỏi thành phố. Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở Anh vẫn theo dõi cuộc chiến ở Syria cho biết các chiến binh SDF đã tấn công ở cả phía đông của Raqqa lẫn một căn cứ quân sự ở phía bắc thành phố. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cho biết một khi tái chiếm Raqqa, SDF tỏ ý sẽ chuyển giao lại cho thường dân ở địa phương thay vì chiếm giữ thành phố này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố thư nhận định về luật tín ngưỡng tôn giáo 2016. Trong thư, các lãnh đạo công giáo cho rằng bộ luật mới có những bước thụt lùi, tiếp tục củng cố cơ chế xin cho và ẩn chứa cách nhìn các tôn giáo như những lực lượng đối kháng. Trong thư gửi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Giám mục Việt Nam lấy ví dụ so sánh cụ thể về quy định tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các tổ chức tôn giáo để cho thấy bước thụt lùi của luật mới. Theo Hội đồng Giám mục, bản dự thảo trước đó quy định các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân, điều 53, và được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, theo điều 54. Thế nhưng bộ luật mới đưa ra quy định tổng quát và mơ hồ trong điều 55 rằng các tổ chức này được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng bộ luật mới tiếp tục củng cố cơ chế xin cho, mặc dù trên bề mặt từ ngữ đã thay những từ như xin phép, cho phép bằng các từ đăng ký, thông báo, đề nghị. Nhưng thực chất, các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo và cần phải có sự chấp thuận của chính quyền. Điều này, theo Hội đồng Giám mục, cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thực sự được coi là quyền của con người, mà chỉ là ân huệ, cần phải xin và được ban phát. Đi kèm với các nhận định trên, tổ chức đại diện cho các giám mục Việt Nam còn đưa ra một số suy nghĩ, cho rằng ẩn dưới những bất cập là cách nhìn của chính quyền về tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Trong thư, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói, chính quyền nhìn các tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những thế lực đối kháng. Từ cách nhìn đó, chính quyền có khuynh hướng quy kết trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi không hài lòng, đồng thời tiêu tốn nhiều tiền của, nhân lực vào việc theo dõi, dò xét, kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo. Trong khi đó, những hoạt động tôn giáo trong các lĩnh vực như từ thiện, y tế và giáo dục lại không được đánh giá đúng mức, thậm chí bị ngăn cản. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cho rằng mấu chốt chính ở đây là do chính quyền muốn kiểm soát những điều mà lẽ ra phải được độc lập.
This is the sort of thing that we've seen all along in the back and forth between the Vietnam government and organized religion.
Đây là điều mà chúng ta đã thấy lâu nay giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo. Chính quyền muốn kiểm soát mọi thứ, trong khi các tổ chức tôn giáo cố gắng kháng cự lại sự kiểm soát đó.
Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng cần phân biệt khái niệm dân tộc và chế độ, vì dân tộc thì trường tồn, còn chế độ thay đổi theo thời gian. Do đó, cần đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Đại diện của tổ chức Human Rights Watch cho rằng những lời lẽ có phần cứng rắn trong nhận định mới nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam là kết quả của những căng thẳng trong suốt một thời gian dài giữa chính quyền Việt Nam và Giáo hội Công giáo vì nhiều vấn đề, trong đó có những vụ cưỡng chế đất đai của các tổ chức Công giáo và việc thắt chặt kiểm soát của chính quyền. Những căng thẳng vì vụ ô nhiễm môi trường Formosa hồi gần đây cũng là một nguyên nhân, theo ông Robertson.
And I think there's more of a confrontation also coming out of certain key areas such as the areas that have been affected by the
Formosa. Tôi cho rằng nhận định của Hội đồng Giám mục còn xuất phát từ một số sự kiện lớn, chẳng hạn như khu vực bị ảnh hưởng bởi chất thải độc của Formosa. Giáo dân và linh mục đã đóng vai trò dẫn đầu để giúp người dân đòi công lý.
Vụ ô nhiễm biển miền Trung được xem là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Việc khắc phục hậu quả cho đến nay vẫn là một vấn đề gây bất bình cho nhiều người dân trong khu vực. Các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra vì nhiều người dân bị thiệt hại không được xếp vào danh sách được đền bù. Một số linh mục giúp đỡ các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường đã bị tấn công dưới nhiều hình thức, từ đấu tố trên báo chí cho đến bị côn đồ hành hung. Tháng trước, Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã đích thân đi vận động ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư của người dân về vụ ô nhiễm Formosa cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế. Vào thời điểm tân chính quyền Trump mới lên nắm quyền ở Mỹ và vấn đề nhân quyền chưa được chú trọng nhiều, ông Robertson khẳng định cộng đồng quốc tế không chỉ có Mỹ mà còn rất nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế khác rất quan tâm đến nhân quyền.
Now the UN country team and other international organizations also have to play a bigger role.
Hiện các nhóm Liên Hiệp Quốc ở các quốc gia và các tổ chức quốc tế đóng một vai trò lớn hơn trong việc nêu lên những quan ngại về cách chính quyền Việt Nam đối phó với các vấn đề về nhân quyền.
Quốc hội Việt Nam thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo vào tháng 11 năm 2016. Luật mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhưng trong thời gian qua, nhiều tôn giáo bày tỏ lập trường phản đối bộ luật mới vì cho rằng có nhiều quy định vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trong khi đó, báo Công an trong bài viết ngày 24 tháng 10 năm 2016 nói, luật tín ngưỡng tôn giáo được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là một tuyên ngôn về nhân quyền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hôm 3 tháng 6, nhưng các chuyên gia nói rằng mô hình này vẫn lặp lại những bế tắc mâu thuẫn nội tại. Từ Sài Gòn, nhà báo An Dân nói với VOA Việt ngữ rằng mô hình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không có gì mới, tư duy cũ và ngay trong nhận thức của giới lãnh đạo Việt Nam cũng có vấn đề. Giới lãnh đạo Hà Nội định nghĩa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của nền kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được định nghĩa trong nội dung dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 3 năm 2015.
Khái niệm này đã được đưa ra lần đầu tiên ở Việt Nam trong thập niên 1990. Nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng còn nhấn mạnh mục tiêu là đến năm 2030 phải hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và trước mắt đến năm 2020 sẽ hoàn thiện một bước đồng bộ hơn hệ thống thể chế này. Giới lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề ra mục tiêu tương tự là đến năm 2020 sẽ thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại. Nhưng vào năm ngoái, họ đành nhìn nhận là sẽ không đạt được mục tiêu này. Nhà báo An Dân nói rằng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ dùng trong nước, còn đối với quốc tế, Việt Nam không quảng bá khái niệm này. Nhà báo độc lập này nhận xét rằng khi công du nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hề đề cập đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ nói đến nền kinh tế thị trường mà thôi.
Ở cấp Thủ tướng mà ông ta còn không nhắc đến cái kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa khi ông ta tiếp xúc với báo đài, với chuyên gia nước ngoài và cái chuyến công du đi Mỹ.
Giáo sư Nguyễn Phước Tường, một nhà nghiên cứu xã hội học được nhiều người biết đến, cũng chia sẻ nhận định trên. Ông nói khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ để sử dụng trong nước.
Khi ra nước ngoài, thì ông ta cũng như là cái ông Tổng Bí Thư Tạo trước đây, đến Mỹ, ông có nói một câu nào là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đâu. Nhưng mà khi về Việt Nam, và bây giờ trên tất cả những cái văn kiện của Việt Nam, vẫn vẫn bao giờ ông cũng nhấn mạnh là phải cái thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam vẫn mong đợi được Hoa Kỳ cấp quy chế kinh tế thị trường. Chính vì vậy, trong tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump hôm 31 tháng 5 có nêu, phía Hoa Kỳ ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam muốn đạt được quy chế kinh tế thị trường và hai bên đồng ý việc tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương. Giáo sư Nguyễn Phước Tường phân tích rằng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn cương quyết đeo đuổi định hướng xã hội chủ nghĩa vì quyền lợi và cái ghế của họ, dẫu biết rằng hai khái niệm kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa triệt tiêu lẫn nhau.
Mà thực chất là khi mà giải thích về cái đuôi xã hội chủ nghĩa đó thì nó triệt tiêu luôn những cái vấn đề về cái thể chế kinh tế thị trường một cách văn minh và như là người ta mong muốn. Một mặt thì đòi hỏi thế giới thì công nhận Việt Nam là có một cái nền kinh tế thị trường là thực thụ và đầy đủ. Nhưng mà thứ hai là trong nước thì lại phải nhấn mạnh về vấn đề cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là một cái mâu thuẫn, một cái bế tắc mà chính bản thân người ta cũng thấy nó là vô duyên. Và có những người có trách nhiệm thì đã nói thẳng trạch ra đấy là một cái sự bi đát. Vì làm gì có cái xã hội chủ nghĩa mà định hướng nhưng người ta không thể không làm. Vì nếu bỏ cái đó đi thì nó gắn liền với cái ghế người ta đang ngồi.
Nghị quyết mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta. Nghị quyết mới nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng để đảm bảo đúng định hướng vì đây là một vấn đề quan trọng. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Nhân dịp nghị quyết này được ban hành, hôm 6 tháng 6, báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng, từ khi lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán bác bỏ. Nhưng các thành tựu kinh tế đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn và phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn. Tuy nhiên, trong bài viết có tựa đề Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước trên báo Thanh Niên, ông Tuấn nhìn nhận một thực tế rằng, trong một số cuộc trao đổi học thuật và trên một số diễn đàn, nhiều người cho rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa có tiền lệ trong lịch sử, khó tránh khỏi sai lầm, giáp giáp, cho nên phải dò đá qua sông. Có người thì nói, kinh tế thị trường mang giá trị phổ quát của nhân loại, không cần thiết phải thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Thậm chí có ý kiến cho rằng, chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường không thể dung nạp lẫn nhau, nên gắn kinh tế thị trường với xã hội chủ nghĩa là khiên cưỡng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Mặc dù phải đến ngày 25 tháng 6, kết quả chính thức mới được công bố, cuộc bầu cử hội đồng cấp xã ở Campuchia cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của phe đối lập. Đây cũng là dấu hiệu báo trước cuộc bầu cử toàn quốc năm 2018 sẽ là một cuộc chạy đua giữa hai đảng. Nhà phân tích chính trị Uvirak, Chủ tịch Diễn đàn Tương lai, một tổ chức cố vấn ở Phnom Penh hôm 5 tháng 6, nói với chương trình hỏi đáp qua điện thoại có tên Hello VOA rằng cuộc bầu cử năm 2018 sẽ có tính cạnh tranh cao. Ông tiên liệu đây sẽ là cuộc chạy đua giữa hai đảng. Ông nói rằng trong cuộc bầu cử năm 2018, các đảng nhỏ hơn sẽ không có cơ hội. Đó là sự cạnh tranh giữa hai đảng lớn diễn ra rất xích sao. Vì vậy, cử tri sẽ coi đảng thứ ba là một thành phần gây xáo trộn. Họ sẽ không bỏ phiếu cho đảng thứ ba để làm hỏng lá phiếu của họ. Kết quả không chính thức đăng trên trang Fresh News, một trang tin thân chính phủ, cho biết đảng CPP cầm quyền đã giành được 1.158 ghế xã trưởng so với 487 ghế về tay đảng CNRP đối lập. Đảng đoàn kết dân tộc Khmer, một trong 10 đảng nhỏ tham gia cuộc bầu cử ngày 4 tháng 6, giành được một ghế. Nếu được chứng thực, kết quả này cho thấy phe đối lập Campuchia đã có bước tiến lớn. Đảng này chỉ giành được có 40 số ghế trong cuộc bầu cử năm 2012. Hôm 5 tháng 6, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền CPP thừa nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe đối lập trong ngày 4 tháng 6, nhưng CPP vẫn không tỏ ra lo ngại. Sok Isan, người của CPP, nói với ban tiếng Khmer của đài VOA, "Chúng tôi cho rằng mức ủng hộ tăng hay giảm ở từng nơi đơn thuần chỉ là chuyện thua ở một số trận chiến, không phải là thất bại trong toàn bộ cuộc chiến. Nhìn chung chúng tôi đã thắng trong toàn bộ cuộc chiến." Ông Kem Sokha, Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia CNRP, nói ông hy vọng kết quả bầu cử địa phương là dấu hiệu về mức độ ủng hộ của cử tri trong thời gian dẫn đến cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Ủy ban bầu cử quốc gia đã nhận được hơn 60 đơn khiếu nại về những vi phạm trong thời gian vận động tranh cử và trong bầu cử. Bất chấp những hăm dọa và sách nhiễu chính trị, lãnh đạo CNRP cho biết đảng đã đạt được kết quả tích cực. Trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Hun Sen cảnh báo Campuchia có thể rơi vào chiến tranh trở lại nếu CPP thất cử. Trong những tháng trước bầu cử, nhiều nghị sĩ đối lập đã bị hành hung. Luật về phỉ báng bị hình sự hóa và chính phủ cấm bất cứ ai có tiền án tham gia bầu cử. Ông Hun Sen cũng hạn chế các cuộc meeting chính trị trên đường phố. Đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh đã ra tuyên bố trên trang Facebook của sứ quán, nói rằng cuộc bầu cử hôm 4 tháng 6 là một mốc điểm quan trọng trong tiến trình phát triển dân chủ ở Campuchia. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng, thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nơi đây được xem là khu chợ nổi sầm uất hàng đầu Việt Nam, với đầy đủ các loại nông sản bán xỉ. Chợ có từ rất lâu đời, nhưng qua biến chuyển thời cuộc, những năm 1986, chợ hoàn toàn không hoạt động. Đến khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa, từ năm 1987 trở đi, chợ hoạt động trở lại với quy mô rất nhỏ. Những năm 2000 trở đi, khi nền du lịch bắt đầu phát triển, chợ nổi Cái Răng hoạt động mạnh và được đầu tư theo nhiều hướng. Thương lái khắp nơi đổ về đây buôn bán. Ông Lê Thành Phương, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Này là khoảng là gần 25 năm rồi. Nhưng mà sáng thì khoảng là 5 giờ mình xuất phát rồi. Đó, xuất phát ra đặng là mình để liệm neo bán. Đó, chiều thì khoảng 4 giờ rưỡi là mình vô bến mình đậu nghỉ. Đó. Nghỉ ngơi là mai thì mình tiếp tục. Rồi cái về cái vấn đề mà như là cái hàng hóa giờ là nó không có là bán là nó hút như là khoảng mười mấy năm về trước. Bởi vì bây giờ đường nó lưu thông. Hơn nữa giờ cái đường lưu thông người xe bây giờ nó đi xe nhiều, nó vô tới vườn luôn. Nó đúng cái giá thầm nó nói hơn, nhanh lẹ hơn, mà hàng hóa tươi hơn.
Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Bán hết rồi là sáng nước xui, mình đi nước xui không à, chứ không có đi nước ngược, bị đường xa. Đường xa mình đi từ đây xuống tới bận đi á thì khoảng 8 tiếng, bận về ghe khẩm thì mình 12-11 tiếng nước xui á nha. rồi đi bán về cũng như hồi xưa thì bạn hàng ghe đồ nó đông lắm, mình đi là lời nhiều hơn bây giờ. Bây giờ là meo, như xăng dầu đồ lên lời cũng hơi meo, nhưng bây giờ đa số là người ta đi xe nó nhanh hơn. Rồi ghe là chẳng hạn như bí, củ sắn, dưa hấu, dưa khóm là phải ghe chứ không có đi thể nào bán trên xe được. Đó, rồi bạn hàng thì lại lấy. Cái chợ mình thì coi như là ghe là không có vắng được là cái mặt hàng đó đó. Mặt hàng bắp cải rồi đó là không có đi xe được. Rồi buôn bán thì nói chung ra bây giờ là tạm ổn thôi chứ không bằng hồi xưa. Hồi xưa là ngon lắm, hồi xưa đò chèo đồ, tại vì bây giờ người ta đi công ty, chứ hồi xưa là đò chèo đồ dữ lắm luôn á.
Các mặt hàng nông sản bán trên chợ nổi Cái Răng đều là nông sản miệt vườn Tây Nam Bộ, từ củ đậu cho đến trái bí, trái khóm, trái dừa, trái dưa hấu. Hầu như tất cả các loại trái cây miệt vườn đều có mặt nơi đây. Người ta trưng bày sản phẩm bằng cách buộc nó lên cây sào dài, rồi dựng trước mũi thuyền, gọi là cây bều. Những người chủ muốn bán thuyền thì treo lá chuối lên cây bều. Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Một tháng mình lời 6-7 triệu được, cũng như ăn rồi chi phí mình bỏ hết. Là còn dư á nha, cái số dư á là khoảng 6-7 triệu được. Mà điều mấy cái tháng mưa thì hơi thua. Tháng mưa tại vì bán chậm nó hơi thua, cái 6-7 triệu thì cũng được, nhưng mà tháng nắng thì được, quân bình vậy đó. Thì nuôi con học thì cũng tháng 6-7 triệu đủ nhiêu đó. Cái là mình sống dưới ghe là mình ăn uống thoải mái hơn trên bờ vậy đó, đồng tiền mình gọng gãi hơn. Ở trên bờ ruộng gãy thì nó không có bằng.
Ông Lê Thành Phương, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Theo cái thu nhập mà nuôi đời sống thì nó không bằng về trước rồi. Nó cũng như vừa rồi mới nói chú khoảng mười mấy năm về trước đó. Thì cái đó là mình bán là nói chung là 2 ngày là hết rồi. Thu nhập là sống là khoảng 5-6 người á. Mà ngạc bây giờ thì là nó không có bằng bắp bên lắm. Vấn đề mua bán cái giá cái húng dội nó bắp bên lắm. Thu nhập không bằng đâu. Không lợi như thường nữa.
Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Từ thời có tàu du lịch giờ thì cuộc sống đỡ, cái là sáng mình gọt cho khách du lịch thì ăn sáng được trong ngày đó, thì nó đỡ được cái chi phí tiền đó. Rồi mặt hàng bán thường cho tàu du lịch đó thì khốn thấy là đa số hơn mấy cái mặt hàng khác. Dưa hấu đồ thì người ta cũng ít có ăn tại chỗ, mà có khốn thì gọt ăn tại chỗ. Từ hồi có khách du lịch giờ thì cô đỡ cái là buổi sáng gọt cho khách, mình có tiền ăn sáng trong ngày đó. Nó đỡ hơn hồi xưa là chỗ đó.
Bán lẻ cho khách du lịch để kiếm tiền mua thức ăn hàng ngày là cách mà hầu hết các thương lái trên chợ nổi Cái Răng chọn lựa để khắc phục thời kỳ nông sản ế ẩm, kinh tế miệt sông nước trì trệ. Giá xăng dầu tăng, mọi chi phí đều tăng tỷ lệ, nhưng giá nông sản lại tuột dốc. Vấn đề này gây khó khăn cho thương lái. Nhiều người phải bỏ thuyền lên bờ, mặc dù chưa biết sẽ làm gì. Số lượng thuyền buôn trên chợ nổi Cái Răng giảm đáng kể, và đó cũng là tình hình ế ẩm chung của nhiều khu chợ nổi ở Tây Nam Bộ. Thời kỳ đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn, việc giao thương buôn bán cũng không còn thuận lợi như trước. Chợ nổi Cái Răng tồn tại như một di chỉ văn minh sông nước, miệt vườn thơ mộng của một thuở.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.